lời khai thị cho người bệnh khi vừa lâm chung. Khi thấy người đó ngừng hơi thở cỡ chừng 2 phút, tức là biết chắc đã buông báo thân rồi, thì lúc đó người trưởng ban khai thị cho họ nói lớn một chút: "Bác Trần Văn X hay là Phật tử Trần Văn X, pháp danh Y, giờ phút xả bỏ báo thân đã đến rồi. Thân xác vô thường thật sự đã bỏ rồi. Giờ phút này là tối quan trọng để đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định tất cả mọi hiện tượng gì xảy ra trong lúc này đừng để ý tới. Nhất tâm lại niệm A-di-đà Phật, theo quang minh của A-di-đà Phật về Tây Phương." Phật tử nhìn đây là ảnh tượng của A-di-đà. Chỉ được theo A-di-đà Phật, vị giống như ảnh tượng này để về Tây Phương. Ngoài ra không được theo bất cứ một vị nào khác hết. Mình nói rõ ràng, lúc đó hãy niệm A-di-đà Phật mạnh lên. Tất cả niệm niệm đều như vậy, niệm mạnh lên. Có thể trong giờ phút này mà có được khoảng chừng 20 người, 30 người cùng nhau niệm Phật rất là tốt. Khai thị xong rồi thì đứng lên nhẹ nhàng chuyển cái ghế ra xa một chút, cẩn thận đừng để gây ra tiếng động. Thật ra khi người bệnh bắt đầu thở dốc thì mình đã chuẩn bị chuyển những cái ghế ra xa một chút. Chỉ còn có một người đại diện đứng gần hơn để khai thị nhắc nhở mà thôi. Những chiếc ghế cách xa người lâm chung cỡ 2 thước hay 1 thước rưỡi cũng được, tùy theo các phòng. Đừng nên ngồi sát bên thân xác quá không tốt. Cần giữ một khoảng cách tối thiểu và chúng ta thành tâm bắt đầu niệm Phật. Trong những giờ phút này, những người hộ niệm có thể đứng lên chắp tay niệm Phật cho có lực mạnh hơn. Cỡ chừng 15 phút thì người trưởng ban hộ niệm lại tiến đến gần bên một chút, cúi xuống nhắc lại thêm một lần nữa, nói không cần lớn lắm: "Phật tử Trần Văn X nên nhớ rằng sự thật đã buông xả báo thân rồi, nhất định không được lưu luyến cái thân, nhất định không được lưu luyến gia đình con cháu, nhất định phải nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, đừng sơ ý, đừng phân tâm mà lỡ luống qua cơ hội này thì ngàn vạn kiếp sau bị khó khăn. Quyết tâm đi về Tây Phương, A-di-đà Phật đang phóng quang tới đây, mau mau theo A-di-đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc nhé." Nói rõ ràng như vậy, rồi tiếp tục niệm Phật. Khi niệm Phật khoảng chừng được 30 phút, thì ra dấu tất cả mọi người ngừng lại một chút, để mình khai thị nhắc nhở tiếp. Sau lần nhắc nhở này, mình có thể đổi cách niệm theo tông điệu thường niệm để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, dễ nhất tâm hơn. Vì niệm mạnh như khi vừa tắt hơi bị tổn sức nhiều, niệm lâu không nổi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm về việc phải làm gì trong khoảng thời gian hấp hối và tắt hơi. Chương trình khai thị sẽ đi vào cụ thể hơn để chúng ta giúp người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trích tọa đàm 29. Trở lại chuyện khai thị cho những người trong những lúc hấp hối tắt hơi. Khi mà mình thấy một người đang trong cơn hấp hối, tức là họ có thể ra đi bất cứ giây phút nào, thì người trưởng ban hộ niệm cũng cần phải chú ý nhạy bén đến điểm này, là coi thử người thân trong gia đình có người nào dễ rơi nước mắt hay không, có người nào dễ cảm động hay không. Trong lúc hộ niệm, nếu thấy có người ưa khóc, ưa mũi lòng thì chúng ta phải chú ý. Trong những giây phút đó phải cố gắng tìm cách kéo người đó ra khỏi hiện trường. Nên nhớ cho, ban đầu thì người ta hứa với mình là họ vững lắm, nhưng khi thấy người thân vừa tắt hơi, nhiều khi họ cầm lòng không được. Vì quá đau khổ, có thể họ nhào vô ôm lấy cái thân hoặc là kêu khóc lên. Đây là điều tối kỵ trong pháp hộ niệm. Mình đã biết rằng trong những giây phút hấp hối, tắt hơi, điều tối kỵ cho người ra đi là bị đụng chạm vào thân thể, bị con cái khóc la kêu réo, làm cho tâm thần của người ra đi bị dao động. Nếu một người chưa biết tu, chưa từng được hướng dẫn qua hộ niệm, gặp phải những cảnh ngộ này thì chắc chắn rất khó có thể cứu được họ. Một ví dụ như ở bên Perth, người đó đã được khai thị, được hướng dẫn rất cụ thể, rất vững. Dù rằng người đó hồi giờ chưa biết tu, thật ra là Diệu Âm đã gặp trước vị này trong những ngày qua bên Perth, có nói chuyện qua và cũng giải tỏa rất nhiều. Tinh thần chị đó cũng rất vững, nhưng trước những giờ phút ra đi, chỉ cần một sự phiền não xảy ra, như mình đã thấy, một chút nữa là chị có thể phải chịu cảnh đọa lạc. Khi đọa lạc rồi, chị nghĩ tới thôi mà cũng muốn rợn tóc gáy. Vì thế, khi hộ niệm, chúng ta phải hết sức sáng suốt và nhạy bén trong vấn đề này. Những người hộ niệm mà có tâm từ bi quá cao, quá lớn, nhiều khi cũng không tốt. Ví dụ như có người hộ niệm cho bệnh nhân, khi thấy bệnh nhân có những chướng ngại, mất giảng sanh, thì chính người hộ niệm lại khóc, lại than, lại có những động tác tỏ ra vô cùng bức xúc, đau khổ. Xin thưa thẳng rằng, hiện tượng này cũng không tốt, tại vì tâm trạng này có thể ảnh hưởng đến người ra đi, mà sau cùng cũng có thể ảnh hưởng đến chính mình nữa. Đây là điều không tốt. Khi đi hộ niệm, một người được giảng sanh là do phước phần của họ, mà không được giảng sanh cũng là do phước phần của họ. Riêng nhiệm vụ của mình là nghiên cứu cho thật kỹ, áp dụng cho thật đúng, đừng có để xảy ra sự sơ suất. Đó là tròn nhiệm vụ của mình rồi. Chứ không phải là hộ niệm cho bất cứ một người nào thì người đó cũng được giảng sanh hết. Nên nhớ, chỉ khi người bệnh có đầy đủ tín nguyện hạnh thì mới được giảng sanh. Những người bệnh mà không có tín, không có nguyện, không có hạnh đầy đủ thì đó là do phước phần của họ. Thiện căn phước đức của họ không đủ, đó là duyên phần của họ, chứ không phải mình. Mong chư vị chú ý chỗ này để tránh những chuyện không tốt xảy ra cho người bệnh và làm cho tâm hồn của mình bị phiền não âu sầu. Đây là điều cũng không hay. 5. Lời khai thị cho người bệnh sau khi lâm chung được 30 phút. Trở về vấn đề khai thị hướng dẫn cho người bệnh trong những giây phút buông xả báo thân. Hôm qua thì mình nói tới chỗ là trong 30 phút sau khi người bệnh buông bỏ báo thân, tức là lúc đó mình nói tất cả mọi người ngưng lại để mình khai thị cho người bệnh một chút, thì thường thường Diệu Âm hay nói như thế này: Phật tử Trần Văn X, pháp danh Y, bây giờ đã 30 phút xả bỏ báo thân. Trong giờ phút này thật sự là một bài pháp rất là thấm thía cho Phật tử. Rõ ràng là mình đã bỏ cái báo thân, là mình đã bỏ cái cục thịt nhơ bẩn vô thường của thế gian. Nhưng chính Phật tử còn đang sống, còn đang nghe. Như vậy rõ ràng Phật tử không có chết. Trong giờ phút này mà còn ở tại đây tức là bị trở ngại, hãy mau mau nhất tâm lại. Một câu A-di-đà Phật mà niệm, quyết lòng theo A-di-đà Phật. Khi nói tới đó, mình thường chỉ tay về hướng ảnh tượng của Đức A-di-đà. Phật tử phải nhiếp tâm lại, niệm Phật, để theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định đừng chao đảo, đừng luyến lưu, đừng phân tâm, đừng để bất cứ một điều gì chi phối mà quên lãng con đường về Tây Phương. Nói cho rõ ràng, sau đó thì mình mời: bây giờ xin Phật tử nhiếp tâm lại, niệm Phật đi theo A-di-đà Phật. Nói đại khái như vậy. Từ lúc tắt hơi đến giờ phút này mình niệm A-di-đà Phật khá mạnh. Thường thường cách niệm này dễ làm cho người hộ niệm bị khan cổ lắm, nên niệm lâu không được. Cho nên mình trở lại cách niệm bình thường. Ví dụ như cách niệm 4 chữ 5 câu, gọi là cách địa chung. Cách này rất là hay. Nó có cái lực mà tất cả mọi người đều niệm nhanh và niệm mạnh nữa. Vậy thì mình có thể bắt lại cái niệm này: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bắt mạnh lên, chậm một chút nhưng mạnh lên, thì tất cả mọi người đều hùa nhau cùng niệm theo rất là mạnh. Thường thường trong vòng khoảng chừng 2 tiếng đầu từ khi tắt hơi, nếu là những người mà trước đó đã được khai thị vững vàng rồi thì chúng ta không cần phải khai thị nhiều nữa. Cỡ chừng 30 phút mình nhắc một chút là được. Nhưng với một người hồi giờ chưa biết hộ niệm, ít được khai thị, thì có thể là từ 15 hay 20 phút người trưởng ban nên hướng dẫn một lần. Trong lúc hướng dẫn như vậy thì mình mời các vị đồng tu cứ niệm Phật đều đều, còn mình thì chắp tay lại khai giải với bệnh nhân. Ví dụ như Diệu Âm đưa ra những cách khai thị mẫu: Nam Mô A Di Đà Phật, hương linh trần gian ít, đời này vô thường sống tạm, ta lìa báo thân thì về Tây Phương thành đạo. Phật dạy, chân tâm tự tánh của ta là Phật thì mau mau giác ngộ, bỏ hết tất cả những cái gì vô thường, theo A-di-đà Phật để thành đạo. Nếu ngay từ bây giờ mà không ngộ ra, còn luyến lưu chuyện này, luyến lưu chuyện nọ, thì vô lượng kiếp phải chịu trầm luân. Đây là một cơ hội vô cùng quý giá, quyết định vạn kiếp trong tương lai. Nhất định phải sáng suốt, nhất định phải buông vạn duyên xuống, để niệm câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Trong những giây phút này, tuyệt đối không để ý gì đến những cảnh giới chung quanh. Nhiếp tâm lại, đừng có ngại, có chúng tôi bảo vệ đây, có chúng tôi niệm Phật, có quang minh của Phật ở tại đây. Niệm A-di-đà Phật, tất cả đều được an toàn theo A-di-đà Phật về Tây Phương. Cứ nhắc nhở đại khái như vậy, cỡ chừng 20 phút, mình phải nhắc lại nữa. Người khai thị là người trưởng ban, luôn luôn theo dõi từng chút sự chuyển biến trên khuôn mặt người ra đi. Nếu một người đang vướng cái gì đó mà khai thị đúng chỗ, thì có thể mình thấy ngay hiện tượng là nét mặt của họ chuyển liền, chuyển lạ lắm. Có nhiều trường hợp chuyển rất nhanh. Khi thấy những trường hợp chuyển nhanh như vậy, thì mình mừng, an tâm hơn, vì mình đã khai đúng chỗ. Còn khi thấy hiện tượng xấu, mình khai giải mà không chuyển biến nhiều lắm, thì có thể cứ để mọi người hộ niệm tiếp tục niệm Phật, còn mình lặng lẽ gọi thân nhân ra chỗ xa xa để hỏi thêm. Nhiều khi có thể phát hiện thêm những chướng ngại khác. Thôi, thời giờ cũng đã hết rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về giai đoạn này, rất là quan trọng để cứu người. Mong chư vị cố gắng lắng nghe, để khi đối diện với thực tế, chúng ta sáng suốt cứu người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trích tọa đàm 30.